Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, mặc dù thầy đi đường xa, tuổi đã cao, nhưng thầy vẫn từ bi nhắc nhở cho chúng con. Ân đức của người xưa đã gây dựng chốn tổ này để chỉ dạy cho con cái trách nhiệm mà chúng con phải cố gắng giữ gìn và đền đáp ơn người xưa bằng cách xây dựng lại chốn tổ mỗi ngày cho được khang trang và đúng cái ý nghĩa của nó, để cho mọi người hướng về tu sửa thân tâm tu hành. Ngoài ra thầy cũng đã dạy cho chúng con trên con đường tu rất là cụ thể thực tế. Đạo Phật là đạo như thị như thật, và đạo Phật là đạo dạy chúng tôi của chúng con sống theo lý nhân quả. Nay chúng con không biết nói gì hơn, chúng con xin nguyện y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Xin thầy từ bi cho chúng con được đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Hôm nay được diễm phúc cung đón hòa thượng về nơi địa phương này, chúng con xin thành tâm kính bái thỉnh hòa thượng từ bi lân mẫn ban bố lời pháp thí cho toàn thể chúng con được ân chiêm pháp nhũ, ngõ hầu mở khoan đường giác mà sáng tỏ con đường tu hành. Giờ đây xin cung đón hòa thượng khoan lâm về nơi pháp tòa. Toàn thể đại chúng đồng niệm Phật để cung đón hòa thượng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con xin thành tâm kính bái thỉnh hòa thượng an tọa. Giờ đây xin mời thầy Kiên Nguyệt thay mặt cho chư tôn đức tăng ni toàn cùng toàn thể nam nữ Phật tử tại địa phương dâng lời phát bạch cầu thỉnh.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, thật là duyên lành lớn cho chúng con và toàn thể chư nam nữ Phật tử thuộc xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, cũng như Phật tử ở các nơi về tham dự lễ đổ mái bê tông hôm nay. Nhân dịp thầy về đây để chứng minh cho Phật sự của chúng con, và đồng thời để cho đáp lại cái tấm lòng Phật tử từ lâu khát khao ngưỡng mộ về thầy, xin thầy nhân ngài Phật tử của hội về để làm Phật sự, xin thầy ban cho đôi lời pháp nhũ để cho Phật tử lấy đó biết rõ đường lối tu hành và sách tấn họ trên con đường tu hành hướng đến giác ngộ giải thoát. Xin thầy từ bi hứa khả cho chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Được, tôi quan hỷ. Tôi đứng dậy.
Trên đã được thầy từ bi quan hỷ hứa khả cho rồi, cúng con xin đầu thành lãnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Để cho buổi pháp nhũ hôm nay được lợi lạc cho tất cả mọi người, chúng tôi xin mời tất cả Phật tử an tọa, và trong khi nghe pháp phải lắng lòng để nghe những lời hòa thượng chỉ dạy. Từ đó thì chúng ta có được nhiều công đức và đủ duyên lành để tinh tấn trên con đường tu hành hướng đến giác ngộ giải thoát. Một lần nữa chúng tôi xin tất cả mọi người không có nói chuyện trong giờ hòa thượng nhắc nhở chúng ta tu hành, cũng như là không có làm việc gì khác, để chúng ta chú tâm mà nghe lời hòa thượng chỉ dạy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cùng tất cả Phật tử nam nữ có mặt hôm nay tại hội trường này, chúng tôi thật là hoan hỷ và cảm động khi sáng đi thấy tất cả Phật tử cùng chung lo xây dựng cái ngôi chánh điện bằng cách là đổ mái. Nơi này là chốn núi rừng khó khăn mà quý vị không có nể nhọc nhằn tới đây để hợp tác với quý thầy làm một Phật sự. Phật sự này không phải chỉ một đời của chúng ta, mà nó còn mãi để đến đời con đời cháu của quý vị nữa. Bởi vì ở đời nếu chúng ta làm một việc xấu, việc ác, thì chẳng những đời chúng ta mang tiếng, mà con cháu sau cũng bị mang tiếng lây. Thì ngày nay quý Phật tử đem hết nhiệt tâm để mà làm Phật sự, làm cho địa phương này có được một ngôi thiền viện được trang nghiêm, rộng rãi, khoáng khoát, để rồi quý Phật tử tới học đạo và mọi người các nơi về đây hay nghe thuyết pháp hoặc là đi dạo cảnh để thấy cái cảnh thanh lịch của ngôi thiền viện. Thì việc đó là cái việc làm nó vừa hữu ích cho mình mà cũng hữu ích cho người. Đồng thời quý Phật tử có những người tôi biết không phải là khá giả, rất nghèo, mà cũng sẵn sàng hy sinh thời gian quý báu của mình để đóng góp công tác này cho được đầy đủ, cho được sớm kết quả tốt đẹp. Thì như vậy, với cái tinh thần cao cả của quý Phật tử, tuy việc làm thấy như nhỏ, nhưng mà thực ra kết quả không phải là nhỏ. Nơi đây mà có được một ngôi thiền viện thì có những cái lợi ích lớn về sau này. Lợi ích thế nào? Thì bởi nơi đây xưa kia đã từng là nơi những vị tôn túc ở từ Ấn Độ sang truyền bá Phật giáo ở tại nơi này. Nên khi chúng tôi được mời để đứng ra lo xây cất cái thiền viện tại đây, mà nói cái địa danh là Tây Thiên, thì tôi rất là hoan hỷ. Bởi vì trước kia tôi đã từng tìm để biết được cái di tích này mà chưa có cơ hội. Bởi vì quý vị nhớ, Phật giáo Việt Nam chúng ta không phải có mặt mới đây, mà có từ xa xưa, rất là xa. Mà người truyền bá Phật giáo đầu tiên ở đây là các vị tăng hay là các bậc cao tăng người Ấn Độ đến truyền bá Phật giáo ở đây. Cho nên trong sách Trung Quốc thường thường nói tới cõi Ấn Độ thì nói là nơi Tây Thiên, nói cái cõi Trung Hoa thì đó gọi là Đông Độ. Như vậy thì tiếng Tây Thiên là chỉ cho người ở trời Tây, tức là Ấn Độ. Mà người Ấn Độ trực tiếp truyền đạo tại đất nước Việt Nam mình chỉ sau đời các vua Hùng Vương tới ngày nay thì nó xa xôi. Bởi vậy cho nên trong sử thường nói rằng Phật giáo Việt Nam là một cái nền Phật giáo của tổ tiên mình, chứ không phải là mới đây. Tổ tiên chúng ta cách đây hơn 2.000 năm đã chấp nhận tu theo Phật giáo. Các vị cao tăng Ấn Độ trực tiếp truyền dạy cho chúng ta Nhưng vì sau đó, nước Việt Nam bị thuộc Trung Hoa hơn 1.000 năm, cho nên những di tích xưa bị mai một. Đến ngày nay, trải qua hơn 2.000 năm mà chúng ta tìm được nơi di tích này để gây dựng lại cái hình ảnh tốt đẹp của Đạo Phật từ Ấn Độ truyền sang, đó là nói lên cái lòng trung kiên, chân thành của chúng ta đối với những cái bậc tiền bối đã đến đây truyền bá Phật Pháp. Chúng ta nhớ ơn, ơn đó rất là lớn, bởi vì các ngài quên thân mình đi khó khăn, cực khổ từ Ấn Độ sang đây. Không phải như ngày nay, đi có máy bay không có cực, còn hồi xưa phải đi theo tàu buôn hoặc là đi theo đường bộ từ Miến Điện qua đây, rất là vất vả. Như vậy thì cái nơi này là một di tích trước nhất của Phật giáo Việt Nam, mà lâu nay chúng ta bị lãng quên. Bởi lãng quên cho nên bây giờ nó không còn cái gì đáng gọi là di tích hết á. Nhưng mà cái gì đã qua, nơi nào đã có dấu chân những cái bậc truyền giáo chân chính ấy, thì chúng ta phải làm sao đánh dấu để cho người hiện tại biết và con cháu chúng ta sau này cùng biết. Như vậy thì thấy Phật giáo Việt Nam đi gắn liền với dân tộc Việt Nam. Dân tộc Việt Nam có trên 2.000 năm hoặc là 4.000 năm, thì Phật giáo Việt Nam cũng có đến hơn 2.000 năm, chứ không phải một sớm một chiều. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy rằng tổ tiên chúng ta là người mến tu theo Phật giáo, và tổ tiên chúng ta vẫn lúc nào cũng tôn trọng đem Phật giáo truyền bá lại cho con cháu. Vì vậy mà đạo Phật gọi là đạo của ông bà. Ai cũng nói đạo Phật là đạo của ông bà mình. Như vậy thì vì đã thấm nhuần Phật giáo từ tổ tiên cho đến con cháu, cho nên đạo Phật không còn xa lạ với người Việt Nam nữa. Nhưng sau này vì xa xôi rồi chúng ta quên, nên rồi chúng ta không biết gốc gác từ đâu. Rồi chúng tôi có bổn phận nghiên cứu lịch sử, thấy những cái giai đoạn Phật giáo Việt Nam đã có mặt ở đây mà ngày nay chúng ta quên lãng. Cho nên đầu tiên chúng tôi tìm về đây, nhưng mà tìm không được, tức là năm 90 chúng tôi đi tìm, chỉ có lên được Yên Tử tìm dấu vết của các vua đời Trần đã tu theo đạo Phật thế nào. Vì vậy mà sau đó thì chúng tôi xin phép kết được ngôi thiền viện ở tại Yên Tử, hiện giờ đã có. Còn ở nơi đây chúng tôi tới thì đường vô Tam Đảo không có đường đi, nên là tôi không biết làm sao tìm. Kế đó nữa là không có người biết để hướng dẫn giùm chúng tôi. Thì ngày nay chính quyền địa phương đã có thiện ý muốn chúng tôi đến đây và xây dựng một cái di tích đã sao lãng, đã quên mất lâu rồi, sống trở lại với quần chúng Việt Nam mình. Cho nên rồi chúng tôi mới khởi sự lo xây dựng ở đây. Và ngày nay chúng tôi khởi công xây dựng mà được đồng bào, được Phật tử hưởng ứng, nhất là buổi sáng thấy cái số người thật là đông, số người hợp tác rất là đông đảo, đồng thời thấy rất là vui vẻ, không có một chút gì tỏ ra chán ngán. Như vậy thì cái tinh thần đó khiến cho chúng tôi thấy phải càng nỗ lực hơn và cố gắng làm cho nhanh chóng hơn, để có cái nơi mà Phật tử gần xa tụ về nghe pháp, cũng như tụ về để lễ Phật trong những ngày Phật đản, ngày Phật thành đạo vân vân. Nói như vậy để thấy rằng chẳng riêng gì chúng tôi, mà kể cả những người có cái tâm muốn tìm hiểu nguồn cội của đạo Phật Việt Nam, thì các vị đó họ cũng đều thỏa mãn rằng cái di tích này là cổ truyền nhất, xa xưa nhất. Chúng ta làm được một cái việc mà ghi lại hình ảnh người xưa đã đến đây và bao nhiêu năm đã quên lãng. Nếu cái hình ảnh này sống dậy đầy đủ, đông đảo người lui tới, thì đó là một cái duyên tốt cho Phật giáo Việt Nam hiện nay, mà cũng là cái phước lành mà do quý Phật tử đóng góp trong những ngày này. Vậy tôi nghĩ rằng quý Phật tử đã có cái tâm hướng về Phật, làm công quả để xây dựng ngôi thiền viện, nơi di tích Phật giáo Việt Nam rất là quan trọng, thì cái sự tu hành quý Phật tử cũng nên nhớ và cố gắng. Nói tu theo đạo Phật thì quý Phật tử nên hiểu rằng đạo Phật là một đạo như thật. Như thật tức là nói những lẽ thật, chứ không có nói những chuyện huyền bí hay là nói những cái chuyện mờ ảo gì hết. Đạo Phật là đạo như thật, tức là nói đúng sự thật. Tôi nói thí dụ như trong giáo lý Phật dạy, chúng ta là người cư sĩ tại gia thì phải biết rõ cái lý nhân quả. Quý vị tin không? Bởi vì tất cả các sự việc xảy ra trong đời mình đều bắt nguồn từ nhân nó thành quả, chứ không bao giờ ngẫu nhiên mà nó có. Thí dụ như quý Phật tử thấy một người đói khát lang thang, thương giúp cho cơm ăn áo mặc, thì người ấy khi lớn khôn nhớ lại, nếu lúc đó mà cái người ân nhân trước gặp lại thì họ luôn luôn tỏ lòng biết ơn, biết kính trọng, hoặc là có cần giúp đỡ họ cũng giúp đỡ. Như vậy thì cái nhân của mình đã gây, đã gieo, thì cái quả rồi nó sẽ đến, chứ không phải nói làm ơn mà mắc quán. Cái câu đó là cái câu nói của thế thường, họ không có thấu triệt cái lý nhân quả. Sở dĩ chúng ta làm ơn mà mắc quán là thế này. Thí dụ như mình thấy người đó nghèo thiếu, mình giúp, nhưng mà khi giúp đó với cái tâm khinh thường, giúp mà không trọng, không thương người thiệt, mà giúp mà khinh, thì ngày sau tới chừng người kia làm ăn được khá giả thì cũng không biết mang ơn mình. Tại sao vậy? Vì cái tâm mình thiếu sự chân thật, có làm mà không có cái tâm thương quý người khác, nên rồi họ quên ơn. Còn nếu mình thật thà thương người, giúp người, không có một cái tí gì cầu danh cầu lợi, thì không bao giờ người ta dám quên ơn của mình. Như vậy thì cái nhân, cái quả, nó không phải ở đồng tiền hay là bát gạo mình đưa người ta rồi nó đều được tốt hết, mà cốt ở lòng mình. Mình có cái tâm thương người, tức là lòng từ bi, thì mình giúp ít ta cũng mang ơn nhiều. Cho nên người xưa thường hay nói, khi mà đói chỉ cần một bát gạo mà ta cũng nhớ đời. Vì cái lòng thương của người chung quanh mình hay là cái người hàng xóm mình tốt với mình, tuy giúp ích mà người ta cũng vẫn nhớ. Như vậy thì tôi muốn nhắc quý vị, chúng ta sẵn sàng làm ơn mà đừng có cái tâm khinh rẻ cái người đương nghèo thiếu. Thí dụ như bây giờ có những người nghèo họ đi ăn mày, thì quý vị thấy họ kêu cô bác cho đồng xu các bạc gì đó, quý vị thấy vậy thực lòng thương họ, mình đem đồng xu các bạc giúp họ thì đó là cái phước lớn. Còn thấy họ than thở, họ kêu la vậy, mình đi ngang trề môi, rồi khi nào thấy cần thì quăng các bạc cho với cái khinh bỉ, thì cái kết quả nó rất là không được tốt, không có như ý. Như vậy thì cái nhân với cái quả nó sẽ theo nhau. Khi nào cái tâm mình tốt, mình làm giúp người thì cái quả nó cũng sẽ tốt, người quý trọng mình. Còn nếu cái tâm mình xấu, mình giúp thì cái quả nó cũng đơn sơ, nó không có được đầy đủ. Rồi mấy người không hiểu là thấy sao người đó hồi trước giàu có giúp người này người kia, mà bây giờ người này người kia thấy họ đến lúc thất thế rồi mà không có kính trọng, không có thương mến, thì lỗi tại cái tâm của người đó. Khi giúp người mà thiếu cái lòng thương, chỉ giúp cho tỏ ra ta là người giàu, dư giả vậy thôi. Đó là cái lý do mà tôi muốn nhắc cho quý Phật tử hiểu, nhân quả nó tế nhị lắm, nó không phải đưa tiền, đưa bạc, đưa cho gạo, cho lúa là cái quả nó đều được tốt hết. Gốc từ cái tâm mình thương và không thương, cái tâm thương người, giúp người thì cái quả nó sẽ tốt, chỉ cần một chút ít thôi mà người ta luôn luôn là kính trọng. Tôi nhớ hồi đọc trong kinh thấy kể một câu chuyện thế này, ấy có một chú nhỏ, chú nghèo, chú đi ăn mày. Khi đó chú nghe mấy người hàng xóm nói rằng nếu mà mình cúng chùa thì sẽ có phước lớn. Thì hôm đó nó đi xin được có 2 xu thôi, mà nó không biết làm sao mà cúng chùa được phước lớn. Cái nó mới nghĩ ra một kế, mình cúng chùa mà được nhiều chư tăng nhận hưởng được cái phần mình cúng á, thì phước mới to. Cho nên rồi nó đi ra mua 2 xu muối, chỉ 2 xu muối thôi. Rồi vào ở trong chùa có quý bà đang nấu nồi canh lớn cho chư tăng ăn, thì nó mới xin mấy bà nêm dùm 2 đồng xu muối nó vào chảo canh cho quý thầy ai cũng được ăn. Thì với cái sự nghèo nàn của nó mà nó hy sinh, rồi nó cũng muốn chư tăng đều hưởng được hết. Cho nên rồi khi mà mấy bà thương nó nêm muối cho chư tăng ăn, rồi sau này cái nó lần lần lớn lên, nó phát giàu thì nó mới nghĩ rằng hồi xưa mình cúng có 2 xu muối mà bây giờ mình được giàu, thôi đó cúng nhiều một chút nữa. Nhưng mà khi giàu cúng rồi đi kéo xe rồi đem vật đồ vô tới chùa cúng, mà thấy sao trong chùa cũng không có quý trọng bằng khi nó còn nhỏ, chỉ có cúng 2 xu muối. Thì nó lấy làm lạ, hỏi thì mấy vị ở trong chùa nói 2 đồng xu muối của cháu hồi xưa đó là đồng xu mà cháu xin được nhịn ăn đem cúng chùa, cho nên cái phước nó lớn. Còn ngày nay thì dư giả quá, cúng thì cái phước không có lớn bằng, cho nên là trong chùa không có quan trọng như thuở xưa. Qua như vậy thì quý vị biết rằng cái nhân quả nó tùy theo cái tâm, tâm rộng rãi, tâm biết hy sinh thì cái phước nó lớn. Còn nó tâm mà hơi xem thường thì cái phước nó không được lớn. Mà chúng ta đã biết nhân quả, chúng ta đã gây thì gây nhân thì cái quả nó phải đến, chứ chạy trốn đâu không được. Vì vậy mà cái nhân quả là một lẽ thật, không có mất bao giờ. Nhưng mà bây giờ có nhiều bà hay than, nói tôi làm phước nhiều quá mà sao bây giờ tôi nghèo. Than như vậy thì coi như là không tin nhân quả, nhưng sự thật không phải như vậy. Tuy ngày nay mình làm phước, nhưng mà cái nợ trước cho mình trả chưa hết, rồi thông thả chừng trả hết rồi mình mới khá mới giàu được. Cũng như bây giờ người đó làm năm này ra tiền nhiều, lý đáng là dư giả, nhưng mà những năm trước thiếu nợ, thì giờ dư chút ít trả nợ cho hết rồi, đâu có thể dư giả được. Cho nên rồi chúng ta phải hiểu cho xa, thấy cho rõ, đừng có vội trách rằng cái đó là không đúng nhân quả. Như vậy thì tất cả chúng ta khi làm một điều lành, một điều tốt, điều đó là chúng ta gieo nhân lành. Đã có nhân lành thì sẽ có quả lành, hoặc sớm hoặc muộn thôi. Còn chúng ta làm điều dữ, điều ác thì ngay lúc đó nếu chưa trả liền thì thời gian sau cũng phải trả, không chạy trốn đâu khỏi được hết. Cái lý nhân quả là lẽ thực như vậy đó. Mà nếu người Phật tử sống biết đúng như lý nhân quả mà sống, mà thực hành, thì đời sống sẽ đem lại sự an lành, đem lại sự đẹp đẽ ở mai sau, không nghi ngờ gì hết. Như vậy thì chúng ta hiểu lời Phật dạy, nhân nào đã gây thì quả nấy phải có, nhân ác gây thì quả ác nó đến, nhân lành mình đã gây thì quả lành nó sẽ đến, không nghi ngờ gì hết. Biết được lý nhân quả thì cuộc sống của quý Phật tử sẽ trở nên một cuộc sống rất là đứng đắn, rất là công bằng, chứ không có những cái chuyện gì lừa gạt ai. Còn nếu không biết nhân quả thì họ làm bừa làm bướng, có những cái tội lỗi mà họ cũng không sợ, cho nên sau này họ khổ. Đó là tôi nói rõ về lý nhân quả cho quý vị biết để mà tu. Rồi kế đó nữa là quý Phật tử thường ngày nghĩ rằng chúng ta sẽ sống được bao lâu? Câu hỏi này hơi khó đó. Sống được bao lâu? Thôi thì tôi nói thì dài lắm thì 70-80, thấy không? 70-80 rồi cũng phải đi. Nhưng bây giờ đặt câu hỏi thực tế hơn, hỏi tất cả chúng ta có ai khỏi chết không? Như vậy cái chết là cái đã dành sẵn cho mình, phải không? Có thân này là rồi phải chết. Người chết rồi hết rồi còn. Quý Phật tử, có người nó chết là toàn, người nó chết là hết. Nhưng mà đúng với cái nhìn của Đạo Phật, không phải chết là hết. Còn cái gì, hết cái gì? Vì cái thân này trong nhà Phật gọi là tứ đại hòa hợp, tức là chất cứng là đất, chất ướt là nước, động là gió, rồi nóng ấm là lửa. Đất, nước, gió, lửa hòa hợp lại, khi nào thiếu một cái là chúng ta đau, chúng ta thấy nguy cho tính mạng rồi. Như vậy thì tứ đại chết rồi, nó cũng không mất nữa. Chết rồi đem đi đâu? Mấy đứa bé cũng biết chết rồi đi chôn. Mà đi chôn thì trả lại cho cái gì? Vì chết rồi, trước là gió nó đi ra, thở khì ra không hít vô. Đó. Rồi kế đó thì cái hơi ấm lần lần nó tan đi, cái lạnh, thân này lạnh, lạnh rồi thì lần lần cái thì nước nó hơi cạn, tới chừng đất nó còn cứng, cho nên khi mình chết thì cái thây này nó cứng, nó không có mềm nữa, rồi buộc lòng người ta phải đi thiêu hoặc là đi chôn. Như vậy thì đất nước gió lửa chết rồi trả về cho đất nước gió lửa chứ không mất. Đó. Nhưng mà còn cái hiểu biết của mình trả về ai? Thì cái hiểu biết của mình nó không có hình tướng, mà ai cũng có cái hiểu biết riêng, thì cái đó trả cho ai đây? Đâu có trả cho ai được. Cho nên cái hiểu biết của mình, nếu là cái hiểu biết sáng suốt, cái hiểu biết hiền lành, thì nó sẽ tìm tới nơi tốt đẹp, sáng suốt mà nó dựa rồi sanh ra đời sau. Như vậy cho nên nói người làm lành thì đời sau sanh ra sung sướng này kia đó, chứ đâu phải ngang đó mà nó hết. Đất nước gió lửa nó là hình tướng đó, mà nó cũng không phải hết, nó chỉ tan ra thôi, trả lại cho đất nước gió lửa. Còn cái biết của mình nó sẽ tụ lại, mà ta thế gian gọi là linh hồn, còn trong nhà Phật gọi là cái tâm của mình, nó tùy theo cái duyên nghiệp mà nó đi tới những nơi tốt hoặc nơi xấu, chứ không phải hết. Vì vậy mà chúng ta biết ngày mai cái thân này phải hoại là chết, thì phải làm gì đây? Lo thế nào? Uống thuốc trường sanh phải không? Đừng nghĩ là phải lên núi tìm thuốc trường sanh uống để sống mãi. Hồi đó đến giờ, chúng ta thường nghe nói mấy ông tiên sống đời, phải không? Uống thuốc trường sanh sống mãi. Nhưng bây giờ quý vị tìm một ông tiên có không? Nó còn đâu, phải không? Rồi cũng chết, chỉ giỏi đó là thuốc nó làm cho sống thêm được 100 tuổi hoặc trên 100 tuổi thôi, rồi cũng chết. Cái chết là một cái quy luật không ai chối cãi được. Mà đã biết sống rồi sẽ chết, thì lúc chúng ta đang sống đây, cứ lo cho sự sống, hay là cũng phải nghĩ tới cái chết? Cái chết nó đã trực, nó không phải hẹn trước với mình, nói à bà phải tới 70 tuổi mới chết, hay là 80 tuổi mới chết, mà nó chết bất thành. Khi thiếu duyên thì nó chết. Như vậy cho nên chúng ta sống phải lo cho sự sống, nhưng mà cũng đừng quên chuẩn bị cho cái chết. Bây giờ chuẩn bị bằng cách nào đây? Chuẩn bị bằng cách thứ nhất là mình làm việc lành, giúp đỡ người, giúp đỡ tất cả cái gì mà mình có khả năng giúp đỡ được, dù ít dù nhiều, với cái tâm mình lúc nào cũng sẵn sàng thương người, giúp đỡ người. Cũng như cái chuyện mà bữa nay quý Phật tử đi đổ mái chùa, thì đó gọi là lành hay dữ? Thì đó là cái nhân lành, mình sẵn sàng làm, vui vẻ làm, chứ không có cái gì bắt buộc hết. Như vậy thì mình chuẩn bị cho cái ngày mai ra đi được phước lành, thì hiện tại mình phải làm điều lành. Một ngày hay là một tháng, 30 ngày, chúng ta lo cho sự sống hết 20 ngày, còn 10 ngày phải nghĩ tới cái chết ngày mai. Thì chuẩn bị, nói 10 ngày đó là tôi nói theo cái thường, chứ còn lúc nào làm được thì chúng ta đều làm. Nghĩ tới ngày mai mình ra đi, phải để cho cái tâm mình nó được sáng suốt, để cho cái tâm mình nó lương thiện, để đời sau được sanh chỗ lành. Đó là chuẩn bị cho cái chết. Còn những người họ không biết, cứ lo ăn, lo uống, rồi ngã đùng cái chết, họ không biết đi đâu. Cái đó là cái đáng thương đó. Vì vậy mà tôi nhắc quý Phật tử, tất cả chúng ta ai rồi cũng đến ngày chết, cho nên chúng ta sẵn sàng làm được việc gì tốt điều gì lành, khả năng mình làm được thì cố gắng làm, đừng bỏ qua. Nếu bỏ qua một việc tốt không làm thì sau này mình thiệt thòi một phần, thì cố gắng làm để giúp đỡ lẫn nhau, đem cái tình thương mà chan rãi ở trong gia đình, ngoài xã hội. Được như vậy thì quý vị bảo đảm khi nhắm mắt đi đường tốt, đường lành. Còn nếu ai mà gian lận, hung ác thì họ sẽ đi đường dữ, đường xấu. Đó là cái tương lai nó rõ ràng như vậy. Cho nên cái người sáng suốt, khôn ngoan thì trong khi sống phải lo, phải nghĩ tới cái chết. Quý vị thấy giàu cho chứa tiền, chứa của bao nhiêu đi nữa, tới chừng chết cũng không làm gì được. Chứ nhiều khi con cái còn giành nhau, nó kiện tụng đủ thứ phiền. Còn chúng ta làm sao có tiền, có của, ai khổ, ai nghèo, chúng ta sẵn sàng giúp đỡ họ, để cho trong cuộc sống này, ai cũng là người no ấm, vui tươi. Vậy đó là chúng ta biết thương, thương người tức là thương mình, để dành dụm cái phước lành cho mình mai sau. Đó là tôi nói cho quý vị ý thức được, đừng có chỉ lo cái sống mà quên cái chết. Lúc nào cũng nhớ mình sẽ chết, phải làm sao cho cái chết được tốt đẹp, đời sau mình bằng hoặc hơn đời này, chứ đừng để nó khờ, đừng để nó sanh ra tật nguyền vân vân, đó là cái không tốt. Như vậy thì tất cả quý Phật tử, những điều lành chúng ta bòn mót từ nhỏ cho đến cái lớn không bao giờ dám quên. Còn những điều ác, điều dữ chúng ta chừa tránh, đừng bao giờ làm. Được như vậy đó là khéo tu. Chứ còn niệm Phật thì cứ niệm, mà ai động tới thì chửi tắt bếp. Thì như vậy đó là không được. Phật chắc không thương mấy người vậy được, phải không? Vì đó là bệnh ác khẩu. Vì vậy cho nên quý vị nhớ, chúng ta tu không phải tu với Phật mà tu với chúng sanh. Có nhiều người cứ lầm tưởng mình tu với Phật thôi, còn chúng sanh thì mặc nó, sao nó làm gì nó làm. Đó là cái sai lầm lớn. Thương chúng sanh, đó là mình quý kính Phật. Vì Phật là thương chúng sanh như con, mà mình không chịu thương con Phật, mà mình cứ thương Phật, Phật đâu có khổ mà thương, phải không? Vì vậy mà chúng ta phải thương với nhau, thương chúng sanh chung quanh mình, đó là chúng ta kính Phật, trọng Phật. Như vậy thì cái người Phật tử hiểu rồi, tu nó mới có lợi ích. Nhiều khi tu mà không hiểu, rồi làm việc này mà bỏ việc khác, không tốt. Như vậy thì tôi kể hai vấn đề nhân quả và chuẩn bị cho đời sau, quý vị nghe nhớ chưa? Thực hành được không? Như vậy đó là tu đó, tu là thực hành những điều đó, chứ không phải nói tu là làm cái gì huyền bí. Như vậy thì tôi không muốn nói nhiều, sợ về quên hết. Thôi tôi nói bao nhiêu đó, mong tất cả quý vị đều nhớ và cố gắng sống, bảo đảm quý vị sẽ được bình an đời này và kể cả đời sau. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.